Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay thân thiết, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni và các quý thiền hữu tri thức, nhân chương trình pháp hội 2013 dành cho người Việt Nam tại Dharamsala, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài tám tướng kiết tường. Tám tướng kiết tường là những biểu tượng rất quan trọng trong đạo Phật Đại Thừa, có trên dưới 20 thế kỷ, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử. Đạo Phật Đại Thừa đã phát triển ở nhiều quốc gia khác nhau. Khi Đạo Phật Đại Thừa mất dần chỗ đứng tại Ấn Độ, bát tướng kiết tường đó được lưu giữ khá tốt ở tại Phật giáo của Tây Tạng. Còn các truyền thống còn lại của Đại Thừa đó thì hầu như dần dàm quên đi tám biểu tượng các tường này. Về vị trí của các biểu tượng các tường đó thì các trường phái nghệ thuật có thể đặt khác nhau. Chiều hôm qua, trong chuyến viếng thăm ngày Kamapa thứ 17, chúng ta đã thăm viếng Viện Kabudinka, nơi được xem là cơ sở bảo tồn, bảo tàng, triển lãm và phát hành tất cả các biểu tượng văn hóa của Phật giáo Tây Tạng, vốn là một phần của Phật giáo Đại Thừa. Trong nhà trưng bày triển lãm đó, chúng ta thấy là tám biểu tượng các tường này đó được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và bằng nhiều chất liệu khác nhau. Có khi thì làm dưới hình thức là một cặp đôi, mỗi bên là bốn biểu tượng như sau lưng chúng ta nhìn thấy. Có khi đó thì tách mỗi một biểu tượng thành là một phần trang trí để người thưởng lãm có thể treo ở trên tường khác nhau. Về chất liệu thì tại viện này chúng ta thấy là bằng loại vải lụa siêu, làm thun bằng lụa, làm bằng gỗ và thậm chí là làm bằng các liệu vàng. Tùy theo cái mức độ tài chính và cái quan niệm thẩm mỹ mà du khách có thể chọn lựa cho mình các loại biểu tượng các tường khác nhau. Tám biểu tượng các tường này đó vừa là một sự mong mỏi mà giới lãnh đạo Phật giáo Đại Thừa đó muốn gửi gắm và phú chúc đến tất cả những người Phật tử tại gia, bao gồm mọi thành phần. Đồng thời nó cũng là một cái nguyện vọng rất là chính đáng và chân thành của tất cả những người tu học Phật, làm thế nào để những điềm lành, phước báo, các tường, phú quý, hạnh phúc, bình an, tự tại, an lạc, giải thoát đến với chúng ta trong mọi nẻo đường đời. Tại vì cuộc đời này nó là kết quả của tất cả những nghiệp riêng và nghiệp chung, mà là lúc do thiếu năng lực đánh giá, giải thích và ta có thể quy kết nó như là một số phận đã được an bài của một vị thượng đế hay thần linh, hoặc là một cái số phận nghiệt ngã nào đó, mà trên thực tế vốn không phải như vậy. Sau đây chúng ta sẽ lần lượt khảo cứu về tám biểu tượng các tường của Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt đó phổ biến rất rộng trong Phật giáo Tây Tạng. Biểu tượng một, cái lọng. tiếng Sanskrit gọi là Jata, có hình thù như là một cái dù phủ che hoặc là một cái nấm. Từ hình thù đặc biệt này đó, biểu tượng lộng đã được sử dụng cho ba nội dung đặc biệt sau đây. A, năng lượng tâm linh như một cái dù che chắn các loại nắng, phiền não, mưa, nghiệp ái và tất cả những gì mà con người không hề mong muốn có nhưng lại đeo bám cuộc đời của con người bằng cách thức này hay là cách thức khác. Tất cả các loại nắng và mưa trong ý nghĩa biểu tượng của Đạo Phật Đại Thừa được xem như là phiền não, tức là làm nhiễu loạn tâm trí của con người. Là lúc mình cảm thấy bất lực, khó chịu, hàm oan, tức tối, hoặc là nhiều cái trạng thái cảm xúc bị rối loạn khác. Và khi rơi vào những hoàn cảnh như thế này đó, thì chúng ta hãy liên tưởng đến cái năng lượng trí tuệ, tức là nhìn thấy về duyên khể, giá trị và mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này là tương thuộc theo công thức: cái này có, cái này không, cái này sinh, cái kia sinh, và cái này diệt thì cái kia diệt. Lúc đó nhận thức chân chính này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được cái trạng thái khó chịu, và do vậy chúng ta trở thành là người chiến thắng được các nghịch cảnh mà vốn hầu như mình không muốn, nhưng nó cũng đã đến như là một kết quả tất yếu nào đó. Như vậy mỗi lần gặp một cái gì đó thì chúng ta hãy liên tưởng rằng là trong tâm mình có một nguồn năng lượng bảo hộ. Nguồn năng lượng đó có thể ta gắn kết với Đức Phật Thích Ca lịch sử nếu ta thường xuyên quán niệm và gắn bó với Ngài. Có một số hành giả thì gắn kết cái dù năng lượng tâm linh này với Bồ Tát Quan Thế Âm. Một vị Bồ Tát tự trưng cho lòng từ bi có thể xóa đi tất cả những nỗi khổ niềm đau, hoặc là gắn liền với Đức Phật Dược Sư, Phật A Di Đà, hoặc bất cứ một vị Phật, vị Bồ Tát nào mà vốn trong sự hành trì hàng ngày đó chúng ta cảm thấy rất quen thuộc, liên tưởng đến, nghĩ tưởng đến, quán tưởng đến, sẽ giúp cho chúng ta không còn chỗ chứa trong tâm để cho nỗi đau, nỗi khổ và những điều chúng ta gây mắc đó nó lộng hành và nó làm cho tâm mình trở nên bực dọc và phiền não. B, đây là biểu tượng giúp cho hành giả vượt thoát khỏi mọi sự nóng bức của sân hận, tham ái, si mê và chấp thủ, vốn là bốn nguyên nhân quan trọng dẫn đến tất cả các loại nỗi khổ và niềm đau. Theo Đức Phật, để giải phóng bốn loại nguyên nhân khổ đau vừa nêu đó thì không có gì quan trọng cho bằng là các hành giả thực tập bát chánh đạo. Đối với sân hận đó thì ngôn ngữ chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được các biểu đạt mà vốn dẫn đến các thương tổn về quan hệ dân sự và xã hội. Về phương diện tham ái đó thì hành giả thực tập tinh tấn thì chánh niệm và chánh định thì sự thay thế tích cực này sẽ làm cho hành giả hài lòng với những gì mà con người đang có, không đua đòi, không mong đợi, không vượt rào, không làm những gì mà nó không được luật pháp và lương tâm cho phép. Cho nên chúng ta giữ được bản thân mình trước những cạm bẫy, rồi những điều kiện, những thúc bách, những thuận duyên tiêu cực, bao gồm luôn cả những thuận duyên tích cực, để chúng ta có thể vượt qua được các hoàn cảnh mà tâm tham ái có thể xuất hiện. Về phương diện si mê và chấp thủ thì Đức Phật dạy chúng ta hãy phát triển hai năng lượng tâm linh, đó là chánh tri kiến và chánh tư duy. Tư duy đúng sẽ làm cho chúng ta không sợ hãi, rồi từ đó đó chúng ta không có những cái hành động dẫn đến các cái nuối tiếc về sau này. Thì nói tóm lại đó, sử dụng và thực tập bát chánh đạo như là một cái dù che thì hành giả sẽ thoát dần dà ra khỏi các cái nóng bức của tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Như vậy là cái biểu tượng chát cha, cái dù che đó là rất có ý nghĩa, rất quan trọng. Và phần lớn đó thì các trường phái Phật giáo Tây Tạng đều đặt nó ở vị trí đầu vì ý nghĩa bao quát nhất của nó. C, đây là biểu tượng của sự hài hòa giữa từ bi và trí tuệ. Thì trong Phật giáo Đại Thừa nói chung và Phật giáo Tây Tạng nói riêng đó, cái gì mà được xem là hài hòa thì cái đó bao giờ cũng hàm chứa được hai yếu tố trí tuệ và từ bi. Trong Phật giáo Tây Tạng thì người ta thường quan niệm cái gì nữ tính thì liên hệ đến trí tuệ, cái gì nam tính thì liên hệ đến từ bi, một quan niệm khác ngược lại với các quan niệm của các nền nhân quả khác. Thì thường người nữ thì nặng về cảm tính, và phát triển chuyển hóa cảm tính thì chúng ta sẽ đạt được năng lượng từ bi. Còn người nam thì nặng về lý tính, và phát triển lý tính theo chánh kiến và chánh tư duy đó thì chúng ta có được trí tuệ. Như trong Phật giáo Tây Tạng thì họ đổi ngược lại, như một cái mong mỏi là chúng ta phát triển làm sao cho nó cân bằng. Người nam là vì thiếu từ bi cho nên biểu tượng về nam là từ bi, do đó kêu gọi người nam phát triển lòng từ bi. Người nữ đó thì thường thiếu trí tuệ, thiếu lý trí nhiều, cho nên đó biểu tượng của người nữ là lý trí để giúp cho người nữ tăng cường cái năng lượng này và giảm bớt đi cái năng lượng cảm tính. Và mỗi giới tính nam và nữ khi làm được cái công việc bổ sung thì chúng ta sẽ hội tụ được cả cái năng lượng hài hòa giữa từ bi và trí tuệ, được mô tả bằng một cái hình thù giống như là cái nón lá hay là cái dù che hoặc là như là cái nấm vậy. Biểu tượng các tượng hai, cặp cá vàng ở trên đầu hết. Biểu tượng này xuất phát từ hai con sông Ganga là sông Hằng, Yamuna là con sông quan trọng đứng thứ hai sau sông Hằng. Và hai con sông này nó giao nhau ở cái đoạn biển vùng Varanasi. Nên từ cái biểu tượng địa dư của sông nước vốn mang lại các cái giá trị về văn hóa, nông nghiệp và các cái hoạt động kinh tế, thương mại, giao dịch, mà người ta đã dần dà biến hai con sông đó thành biểu tượng của hai con cá. Mặc dầu sông không phải chỉ có cá, còn có rất nhiều các loài thủy tộc cá, nhưng khi đề cập đến sông thì người ta thường nghĩ tưởng đến cá. Như vậy hai con cá vàng này thực tế là tượng trưng cho hai con sông. Trong nền văn hóa Trung Quốc vốn ảnh hưởng đến Tây Tạng khá nhiều thì cặp cá vàng là biểu tượng của hợp nhất và chung thủy. Cho nên trong các lễ cưới hoặc là mừng lễ cưới 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, đặc biệt là 50 năm, thì người Trung Quốc và Tây Tạng có thói quen là tặng cho các cặp hôn nhân hạnh phúc đó một cặp cá vàng, hoặc là cá cụ thể, hoặc là bằng biểu tượng này, để mong mỏi và chúc phúc cho cái cặp hôn nhân đó đến răng lọc tóc bạc. Trong truyền thống của Phật giáo Đại Thừa đó thì con cá là tượng trưng cho sự tự do, bởi vì cá ở dưới biển không bị giới hạn bởi biên giới và lãnh thổ như là con người ở trên mặt đất. Mấy ngày vừa qua thì nhiều Phật tử ngạc nhiên khi được biết là phần lớn chó tại Ấn Độ là chó hoang, nó không có chủ. Mấy ngày ở tại Dharamsala để tham dự pháp hội đó thì nhiều Phật tử nói sao không nghe chó sủa. Chó chỉ sủa khi nó thuộc về sở hữu của một chủ nào đó, nó có khuynh hướng là bảo hộ cái an ninh an toàn cho chủ, tài sản cho chủ, và nó trung thành sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để giữ một cách trọn vẹn và an toàn những gì nó được giao phó. Bây giờ chó hoang thì nó đâu có thuộc của ai đâu, cho nên nó không sủa, ngoài trừ những con được nuôi đàng hoàng. Như vậy cái gì mà nó mang tính tương thuộc, sở hữu đó, thì cái đó nó mất đi cái tính tự do. Còn cái con cá đó thì nó không có biên giới. Còn chó nó có biên giới à, nó tới một cái khu vực nào đó, một con chó khác mà đi vào lãnh thổ của những con chó thuộc về chiếm đóng khu vực đó là chúng sẽ đánh nhau. Còn con nào mạnh thì con đó trở thành là chủ nhân mới của vùng đó. Còn con nào yếu, con đó phải rút đuôi bỏ chạy hoặc phải trở thành là thuộc hạ của những con chó mạnh hơn. Trong thế giới biển thì hiện tượng đó không có. Có nhiều loài cá, chúng ta thấy là nó đi hết cái đại dương này đến đại dương nọ, nó đi hết cái vùng biển này đến vùng biển khác, tùy theo mùa, khí hậu, thời tiết mà tất cả các loài vi sinh vật, những cái khoáng chất, khoáng sản ở dưới nước đó, có thể ảnh hưởng trực tiếp với cái nguồn thực phẩm mà cá sẽ di chuyển theo thôi. Vì đó hình ảnh con cá tượng trưng cho sự tự do, trọn vẹn dưới nước. Và đó là cái biểu tượng quan trọng nhất của cặp con cá. Như vậy, ngoài ý nghĩa biểu tượng hợp nhất và chung thủy, thì cặp cá còn tượng trưng cho cái tự do và giải thoát mà theo Đạo Phật đó, vốn là yếu tố quan trọng nhất con người cần có. Phần lớn là chúng ta tự trói buộc mình vào trong những cái tôi danh dự, cái tôi xã hội, cái tôi vai trò, rồi nhiều loại cái tôi khác. Mỗi một cái tôi đó nó làm chúng ta có một cái niềm hãnh diện và tự hào, rồi mình lại chui vào trong những cái vỏ cái tôi đó, rồi là mình lại bị trói buộc ở trong chính nó. Và hình ảnh này đó thì được thiền sư Trần Thái Tông đã, Đức Vua Trần Thái Tông đã mô tả nó giống như là sắt, cái chất rỉ sét là nó xuất ra từ bản thân của sắt và làm cho sắt bị hư hoại đi. Thì mọi chấp thủ nó đều phát xuất từ cái nhận thức sai lầm, cảm xúc và rối loạn, rồi những hành vi thái độ, theo đó nó phát sinh ra theo một cái hướng rất là tích cực, rất là tiêu cực. Cho nên giải phóng được tất cả mọi chấp trước được xem là đỉnh điểm quan trọng nhất trong con đường tâm linh của Đạo Phật. Ưng vô sở trụ như sanh về tâm đó là một trong những triết lý để xử lý các cái tình huống mà cảm xúc chúng ta có thể bị chìm vào trong nỗi đau. Phần lớn chúng ta có trụ vào một cái gì đó hoặc nhiều cái cùng một lúc. Mỗi một cái trụ là một cái dướng dính. Mỗi một dướng dính thì dẫn đến những cái trói buộc và những cái khổ khổ đau theo đó phát sinh thôi. Cho nên là mỗi khi ta bị dướng dính vào nó khổ niềm đau nào đó, thì biểu tượng này đó giúp chúng ta liên tưởng đến hai con cá đang tung tăng bơi lội dưới mặt nước trong một thế giới rất tự do, không dướng kẹt. Và làm sao tâm của mình cũng trở nên thanh thản, nhẹ nhàng, tự tại, thoải mái, bình an. Thì các cái đợt sóng, rồi những cái thử thách, nghịch cảnh trải qua trong đời đó, đôi lúc làm cho mình phiền não lắm. Và rồi chúng ta phải tự rũ bỏ nó thôi. B. Sự tốt lành và sinh sôi nảy nở. Cá đó thì có cái khuynh hướng sinh sôi rễ nở rất nhiều và rất nhanh. Thông thường là một số loài cá và thủy thọc đó vào ngày rằm mùng 1 có khả năng sinh sản. Chính vì thế mà trong Đạo Phật Đại Thừa đó đã chọn những ngày này cho ta là ngày tâm linh của Phật giáo, và khích lệ các Phật tử tại gia đó ăn chay trong các ngày rằm 14, mùng 1, 30. Bởi vì trong một số loài thủy tộc đó, chúng chứa đựng trứng mầm sống của các loại con ở trong đó, mà lỡ ăn vào các con cá cái và loài thủy tộc cái rồi những ngày này đó, thì cái đơn vị sát nghiệp của chúng ta không phải là một nữa, mà có thể lên tới là 50%, hoặc có thể nhiều hơn. Cho nên ngoài ý nghĩa tâm linh như là một cái điểm mốc chúng ta hành trì, thì ngày rằm mùng 1 còn là cái biểu tượng của lối sống từ bi. Chúng ta ăn chay để hạn chế nghiệp sát sanh, thay đổi khẩu vị và làm cho chúng ta nghĩ tưởng đến giá trị sự sống của các loài thấp kém và bất hạnh hơn mình. Tại Ấn Độ, nếu quý vị đi và để ý đó, thì các khu chợ hiếm khi có bán cá và các loại thực phẩm mặn. Mặc dù Ấn Độ Dương là một trong những cái biển lớn của thế giới, và cái trữ lượng thủy hải sản ở Ấn Độ Dương là rất là to. Người Ấn Độ cũng xuất khẩu các sản phẩm cá và tôm đông lạnh đó, cũng thuộc về đẳng cấp thế giới. Nhưng những người sống dọc theo duyên hải và sông nước của Ấn Độ đó thì lại ít ăn mặn. Đó là một điều rất là lạ, cũng rất là đáng khen. Những người ăn mặn á thì họ lại chọn những con cá biển là chính, chứ không có ăn cá sông. Cá biển thì to, một con á họ có thể ăn trong vòng vài ngày, đơn vị sát nghiệp chỉ là một thôi. Còn cá nhỏ họ không ăn. Còn người Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên thì là thích ăn những con cá nhỏ, ăn từ lúc nó còn trong trứng nước á. Cho nên cái đơn vị sự sống đó, nó có thể lên đến là vài chục, vài trăm trong một bữa ăn thôi. Xem ra đó, giữa cái thói quen ăn uống của người Ấn Độ và các quốc gia còn lại trong khu vực đó, thì người Ấn Độ khéo hơn chúng ta về ý thức bảo vệ sự sống và hạn chế tối đa về nghiệp sát. Cho đó khi một Phật tử nào đó làm kinh doanh mà muốn cho cái công việc của mình ngày càng được thuận lợi, sanh sôi, phát triển thì chúng ta liên tưởng đến biểu tượng cặp cá vàng này. Và để làm được việc đó thì Đức Phật dạy trong kinh á, chúng ta phải chấm chánh năm nghề mà theo Đức Phật đó, nó là tà. Dầu nó có thể mang lại sự giàu sang thịnh vượng của mình là rất nhanh, nhưng các hậu quả về sau là rất lớn. Lệ bất cập hại là điều mà chúng ta không thể không nhớ đến được. Nghề sản xuất và buôn bán vũ khí vì dẫn đến sự diệt vong con người và giết người hàng loạt. Nghề sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến những tình trạng bị ngộ độc thực phẩm, rồi bị phục thuốc độc và tự tử. Nghề buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm con người. Nghề lầu xanh vì làm cho nhiều tổ ấm gia đình á bị phá vỡ và mất hạnh phúc. Nghề điều chế và buôn bán các loại rượu, ma túy vì đã làm cho rất nhiều người đánh mất tương lai. Nghề cờ bạc vì làm cho nhiều người phát triển lòng tham và sự si mê, cuối cùng á trắng tay và gây khổ lụy cho bản thân và nhiều người thân trong gia đình. Ngoài năm điều đó ra, tất cả các nghề được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức Phật giáo thì đều được xem là cái nguồn gốc để dẫn đến sự thịnh vượng và phát triển. Cho nên quan điểm của đạo Phật á, thà ta chưa có cơ hội làm thiện còn hơn là một tay làm thiện làm ác rồi tay khác đi làm thiện để chuộc lại cái ác của mình. Một số nghề nghiệp là như thế. Nên là có nghĩa đơn giản rằng là phát tâm cúng dường cho các chùa, hay là cúng tượng Phật cho tại các công trình tâm linh, là những nghiệp xấu ác mà mình làm bởi một bàn tay còn lại đó sẽ có thể được tháo mở. Hai vấn đề đó là hoàn toàn khác nhau. Những gì mà vi phạm luật pháp dẫn đến tội lỗi và phạm với lương tâm á, cao quý, thì nó thuộc về các cái nhóm chủng loại nghiệp khác nhau, và hậu quả mà chúng ta phải gánh lấy đó là chắc chắn phải có. Còn việc cúng dường chúng ta có được cái phước báo về tài sản vật chất thôi, chứ nó không bù đắp được những cái gì mà chúng ta làm xấu cho xã hội. Cho nên tốt nhất là hai ta làm thiện, chứ đừng nên là lấy cái thiện này để mà khỏa lấp cái ác khác. Dĩ nhiên cái đó cũng là một sự bù trừ tốt, nhưng nó không xóa được cái gốc rễ của nghiệp xấu. Biểu tượng 3, bình báo Nirana Kumbha. Để ý đến cái bình báo thì chúng ta thấy đó là ở trên cái mũ á, chúng ta thấy là có cái miệng bình, và đó là cái biểu tượng, đó là miệng bình đang hở. Bên trong bình này á thì chứa rất nhiều ngọc ngà, châu báu và kim cương. Từ cái sự kiện đó đó thì Đạo Phật Đại Thừa đó gợi chúng ta về một cái biểu tượng, đó là cái kho tàng tâm linh của con người là vô tận. Ngài Mộc Tây sau khi nghe Đức Đạt Đại Lama thuyết giảng tại chùa Nam Giang, thì có một Phật tử sống ở Canada và trở về Việt Nam thăm viếng gia đình nhân biết, nên là tháp tùng cùng với các phái đoàn ở miền Bắc đến để nghe Đức Đạt Lama thuyết giảng. Thì anh mới cho rằng đó là gia đình anh là Phật tử, nhưng mà vì mưu sinh đã từ lâu đó, gần như là mấy chục năm anh không có gặp đến Phật giáo. Thì anh tự cho rằng anh là một sleeping Buddhist, tức là một Phật tử đang nằm ngủ. Bây giờ nghe thuyết giảng của Đức Đại Lạt Ma đó, anh trở thành là awakening Buddhist, tức là một Phật tử đang được mở mắt tỉnh thức. Khái niệm mở mắt tỉnh thức đó là một khái niệm biểu tượng ở trong đạo Phật, nhằm cho chúng ta thấy rằng là mỗi con người đó nó có một cái nguồn tiềm năng sẵn rồi. Vấn đề là do vì mặc cảm tự ti, bao gồm mặc cảm dân tộc, tự ti cộng đồng và tự ti cá nhân, mà rất nhiều người đó là có cái tinh thần vọng ngoại thôi. Và có lẽ cái chứng bệnh vọng ngoại này đó là người Việt Nam mình đó nhiều lắm. Cái gì ngoại thường được xem là xịn. Mà phần lớn có nhiều cái ngoại đó, chẳng hạn như ngoại Hồng Kông là bên hông chợ lớn đó. Không phải cái nào ngoại cũng là đều là xịn hết. Do vì tính vọng ngoại đó mà rất nhiều người chúng ta đã quên đi cái kho báu vốn có ở trong mỗi con người, đó là chất Phật, biểu tượng của sự giác ngộ. Cho nên là chúng ta cứ đi tìm kiếm chỗ này, rong ruổi chỗ nọ, rốt cuộc rồi vẫn tránh tay ta. Câu chuyện người cùng tử ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa như là một dụ ngôn cho thấy đó là cậu con trai vì bị loạn lạc với người cha tỷ phú mình từ nhỏ, cho nên khi được cha phát hiện, trao cho cả một gia tài mà ông đã dành dụm trong mấy chục năm. Cậu con trai đó đã không thể tin tưởng rằng là mình là người được kế thừa như thế, cho nên phải trốn đi khỏi nhà cha ruột của mình, rồi tiếp tục cái công việc mà nhiều chục năm qua anh ấy đã từng làm, đó là quét rác, hốt phân, làm thuê mướn, một ngày được ba cữ cơm, cảm thấy là hài lòng lắm rồi. Người cha khi biết con mình đã bỏ trốn, không cho người đuổi theo mà chỉ cho người đi theo dõi thôi, rồi là làm quen trở thành là bạn, rồi mời về để làm phục dịch cho chủ nhà, đó là cha ruột của mình, lương bổng cao hơn chút xíu, rồi cứ vài ba tháng cho tăng cấp, rồi vài ba tháng cho lên vị trí lớn hơn, cuối cùng trở thành vị trí quan trọng nhất trong căn nhà đó, để tạo cho một cái thói quen là chấp nhận từ từ, làm quen từ từ và thừa nhận từ từ cái nguồn gia tài mà anh ta sẽ kế thừa. Đó là một cái câu chuyện trước lý cho thấy là rất nhiều người đã không tin rằng là mình có thể có được một cái cơ hội phước báo như thế, một cái nhân duyên tốt là như thế, một việc nỗ lực mà có thể mang lại một cái thành quả nào đó. Thì hãy liên tưởng đến cái câu chuyện dụ ngôn về người cùng tử đó, để chúng ta không đánh mất cơ hội khai thác được cái nguồn năng lượng vốn có. Việc khai thác năng lượng nó đòi hỏi đến các cái kỹ năng, đó là sự tự tin. Và để cho chúng ta có được tự tin đó, thì chúng ta chỉ cần là liên tưởng thế này. Ở trong lòng đất nó có rất nhiều các quặng mỏ, và nhiều quốc gia đó tiếp tục nghèo trên các quặng mỏ, mà lẽ ra họ có thể giàu gấp bội phần so với các quốc gia khác, nhưng mà vì do trình độ khoa học kỹ thuật kém, cho nên đó, họ bán đi các nguồn tài nguyên với giá rẻ và mua lại những sản phẩm điều chế từ các nguồn tài nguyên thiên nhiên trên mảnh đất của mình bằng một cái giá gấp đến vài chục lần hoặc là vài chục lần. Đó là cái cảnh huống mà Việt Nam và nhiều nước nghèo khác đã làm trong nhiều chục năm qua, là vì chúng ta thiếu cái trình độ khoa học kỹ thuật, và cái đó trong đạo Phật được hiểu là thiếu trí tuệ thôi. Cho nên trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta khai thác được nguồn tài nguyên tâm linh, để chúng ta không trở thành là kẻ cùng tử nữa, than vãn, khổ đau, bất hạnh. B. Cái bình báo này còn được xem là một cái kho tàng mà không phải bỗng nhiên nó có, chúng ta phải nạp nó, nuôi dưỡng nó, bảo hộ nó. gây dựng một cái gì đó chúng ta có thể mất đến vài chục năm, nhưng mà hủy hoại một cái gì đó đôi lúc nó chỉ mất có vài phút mà. Hoa Kỳ và nhiều nước phương Tây có cái công nghệ biến những cái tòa cao ốc dài chục tầng trở thành là một đống gạch vụn, xà bằng vụn, bằng cách là họ đặt hệ thống mìn vào những cái vị trí cột quan trọng ở từng cái tòa nhà và cho bấm nút nổ cùng một lúc, thì chỉ trong vòng 3-4 phút toàn bộ các cái hệ thống đó sẽ sụp xuống như thế này và trở thành là đống gạch vụn đó. Rồi đó họ mới di chuyển nó cùng vụn, và trên cái nền này đó họ xây ra những cái công trình mới. Cho nên hủy hoại đó là cái công việc mà không cần đến trình độ và kinh nghiệm cũng có thể làm được. Nhưng mà xây dựng và phát triển những gì mà có giá trị đó ngoài trình độ, tấm lòng, nó còn đòi hỏi đến phương pháp nữa, kiên nhẫn, hành trì trong nhiều hoàn cảnh khác nhau thì chúng ta mới có thể làm được. Cho nên khi thừa nhận rằng là mình có một cái kho báu thì cố gắng làm sao khai thác và bảo vệ nó đúng cách. Biểu tượng 4, hoa sen. Trong đạo Phật đó thì hoa sen được sử dụng với 4 màu: hoa sen trắng Bunarika thường gắn kết với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hoa sen chánh pháp trắng. Màu trắng của hoa sen là tượng trưng cho bản tâm tự giác thanh tịnh vốn là Phật tính vốn có trong mỗi con người, và đây là cái nguồn tài nguyên tâm linh quan trọng nhất. Đạo Phật Đại Thừa, nhất là kinh Diệu Pháp Liên Quan, đã sử dụng hình ảnh này đó sánh ví cho cái nguồn năng lượng quan trọng nhất mà tất cả chúng ta đã bị bỏ quên. Và cũng từ biểu tượng này đó thì Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Quan kêu gọi chúng ta bỏ đi cái sự chấp trước vào các thành quả giác ngộ A-la-hán và Bồ-Tát, để chúng ta từng bước hướng về Phật quả. Và cũng tại bài kinh này, Đức Phật khẳng định rằng là không có ba thừa mà chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật thừa. Như vậy là nhiệm vụ khai hóa tâm linh của Đức Phật cho chúng ta không phải nhằm giúp cho một người phàm trở thành chân nhân, rồi một tu sĩ trở thành là A-la-hán hay là Bồ-Tát, mà là giúp cho tất cả mọi người đều có khả năng trở thành Phật. Nhưng rất tiếc là vì chúng ta không thực tập đúng cách để mà cái công việc đó có thể được diễn ra sớm hơn. Trong Phật giáo Đại Thừa Tây Tạng đó thì hoa sen trắng nó thường gắn liền với nữ thần Tara trắng, trong đạo Phật đóng một vai trò rất quan trọng. Hoa sen hồng tiếng Sanskrit gọi là Padma thì thường được sánh ví như là cái cơ hội được nảy nở từ một cái kho tàng vốn có sẵn. Trong truyền thống Đại Thừa của Tây Tạng đó thì hoa sen hồng này tượng trưng cho vị Đại Phật. Hoa sen thì có cái đặc tính là trong bùn nhơ, như là sử dụng của dữ liệu bùn nhơ nước động để làm cho nó trở nên đặc biệt hơn các loại hoa còn lại, đó là đầy đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Dù là một búp sen cũng có gương, nhụy, cánh, hạt ở trong đó, tượng trưng cho nhân và quả tương đương. Ở trong một con người phàm phu, chất Phật đã có sẵn rồi, để chúng ta không còn mặc cảm tự ti nữa. Hoa sen đỏ tiếng Sanskrit gọi là Kamala, tượng trưng cho bản tâm trong sáng và tình thương cao quý. Màu đỏ trong ngữ nghĩa của biểu tượng Phật giáo đó là tình thương, mà đỉnh cao nhất nó là từ bi. Ở đây chúng ta thấy nó có một cái sự ngẫu nhiên trùng hợp giữa biểu tượng này với cái màu đỏ được sử dụng ở trong một số quốc gia như là biểu tượng của tình yêu. Ví dụ như là hoa hồng đỏ là biểu tượng của tình yêu. Trong nền văn hóa Trung Quốc đó, thì màu đỏ là một sự hài hòa, sau này được lý giải như là một cái may mắn. Cho nên á, tường ở chùa của Trung Quốc, Hồng Kông, Macau và những nơi thuộc về cộng đồng của Trung Quốc á, thì thường có cái phong cách màu đỏ. Rồi hồng bao là bao lì xì vào đầu năm á, cũng được sử dụng màu đỏ, và nhiều sắc màu đỏ để mong mỏi cho cái phúc lộc đến với những người mà có cơ hội tiếp nhận được từ những cái sắc màu mang tính biểu tượng này. Trong khi đó màu đỏ trong đạo Phật đó thì tượng trưng cho lòng từ bi. Hoa sen màu xanh, Sanskrit gọi là Utpala, biểu tượng sự chiến thắng các giác quan. Và trong đạo Phật Tây Tạng đó thì đây là biểu tượng tượng trưng cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, tức là cốt lõi và tinh hoa cái trí tuệ vị Bồ Tát này đạt được ngang bằng với Phật Thích Ca. Ngoài ra không có ai có thể ngang bằng được Ngài. Trong các vị Bồ Tát lịch sử đó thì Ngài Xá Lợi Phất được xem là biểu tượng của trí tuệ đại nhất, tức là ngang bằng với Bồ Tát đến từ các hành tinh khác, đó là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Khi chúng ta sử dụng hoa sen làm biểu tượng á, thì ta có thể liên tưởng đến hoa sen trắng, hoa sen hồng, hoa sen đỏ và hoa sen xanh. Mỗi hoa sen là có một biểu tượng khác nhau như vừa nêu. Hoặc chúng ta nghĩ tưởng đến cái hoa sen là một biểu tượng chung chung duy nhất, đó là sự thanh tịnh. Thì lúc đó đó tâm mình sẽ trở nên được bình an hơn, tức là ít nhất chúng ta có một cái điểm nào đó để mình quay về và giúp cho mình được thanh tịnh, an lạc, bình an. Trong Luận Bảo Dương có câu: quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là hèn nhát. Có chỗ đó là vì biện bạch thì nhân ngã còn bị dướng kẹt. Do vì chấp vào câu nói này mà rất nhiều người đã mang cái khổ đau trong tâm mình suốt cả một kiếp người, kể từ khi bị mũi tên hạng oan bắn trúng. Và có nhiều người đó không chịu đựng nổi các hàm oan đó là phải chọn lấy con đường tự tử mà chết. Có nhiều người đã mượn rượu giải sầu, đời sống trở nên tiêu cực, chán chường vì nghĩ rằng là làm tốt mà chỉ bị hiểu lầm, cho từ đó về sau đó lòng từ bi cho nên bị chai sạn. Đang khi đó Luận Bảo Dương là một tác phẩm của một nhà sư Trung Quốc viết, mà luận á là không phải của Phật nói. Bất cứ ai cũng có thể viết và đặt tác phẩm mình viết là luận được hết. Luận nghĩa là luận bàn, là phân tích, như là một quyển sách thôi. Nhưng mà rất nhiều người Phật ở Việt Nam không hiểu được luận khác với kinh, cho nên hãy thấy cái gì mà có là luận cứ theo đó mà thực hành, dẫn đến rất nhiều các hậu quả xấu. Đang khi đó trong cuộc đời Đức Phật, mỗi khi gặp một nỗi hàm quan đến á, thì Đức Phật đều chia sẻ rằng Ngài không phải là tác giả, đó chỉ là một sự hiểu lầm để cho cái thông tin đúng đó có cơ hội được truyền bá. Còn kẻ xấu dựng lên những chuyện vu khống hàm oan mà không hồi đầu hướng tâm về việc thiện đó, thì hậu quả họ sẽ phải gánh lấy thôi. Còn cái trách nhiệm xã hội và dân sự đó không còn nằm ở cái người hàm oan đã có cơ hội giải bài cho mọi người thấy và biết rõ đâu là tác nhân chính, đâu là tác nhân phụ, đâu là sự hiểu lầm và đâu là người có và được không. Cho nên là các Phật tử nên bắt chước theo cách thức Đức Phật. Dĩ nhiên là chúng ta không cần quá thanh minh thanh nghe như kiểu là mình khổ quá mình phải đi hết đầu này đầu kia để nói. Chúng ta nói ở những nơi đáng nói và nói rồi hãy quên đi, xem như là chuyện đó chưa từng xảy ra. Còn những cái vấn đề mà phức tạp, nghiêm trọng, rắc rối về luật pháp thì chúng ta cũng cần cái sự giúp đỡ của các luật sư có uy tín và kinh nghiệm thôi, để cho cái chân lý, những cái giá trị cao quý đó nó được bảo hộ đúng với những gì mà theo nhân quả nó cần phải có. 5. Vỏ sò. Trong tiếng Sanskrit, vỏ sò được gọi là Sankha. Từ góc độ của Phật giáo, xin lỗi, của Ấn Độ giáo, vỏ sò là biểu tượng của thần Vishnu, một trong ba phương diện của Thượng Đế theo truyền thống của Bà La Môn. Thần Vishnu đã sử dụng vỏ sò như là một nhạc cụ và cũng như là một cái vũ khí để bảo hộ và chấn áp những kẻ thù vốn làm khớp sợ và khiếp sợ những người lương dân. Cho nên là chúng ta thấy các hình ảnh của thần Vishnu á bao giờ cũng gắn với cái việc là cầm vỏ sò. Về phương diện lịch sử thì chúng ta chưa biết rõ là cái nhạc cụ vỏ sò này là được Ấn Độ giáo sử dụng trước hay là Đạo Phật sử dụng trước. Hiện nay thì chúng ta thấy là cả hai tôn giáo đều sử dụng vỏ sò với hai hệ thống biểu tượng khác nhau. Nếu trong Ấn Độ giáo vỏ sò đó là một vật dụng chứa nước thánh và âm thanh nó vang ra những cái tiếng làm cho con người được bình an về phương diện tâm linh, thì trong đạo Phật Đại Thừa đó nó được xem như là quyền lực để xóa tan tất cả các ma chướng, để mời gọi chân lý đến với con người. Cho nên trong truyền thống đạo Phật Đại Thừa, đặc biệt là mật tông của Tây Tạng đó, thì khi thỉnh rước pháp sư hoặc là trước những cái pháp thoại quan trọng đó, chúng ta đều thấy là sử dụng cái vỏ sò để mà thổi với một âm thanh rất là ngân vang hùng tráng. Ngày hôm qua khi tham dự lễ hóa tịnh thì các nhà sư Tây Tạng á, có vị á, thì thổi kèn, có vị thì thổi sò, có vị thì cầm khánh, có vị thì cầm chày kim cương. Mỗi một cái dụng cụ đó là một biểu tượng tâm linh. Cái dụng cụ thì rất là nhỏ ở hai đầu, tượng trưng cho cái có thể nghiền nát mọi thứ mà không có cái gì nghiền nát được nó. Và trong đạo Phật á, đó là biểu tượng của trí tuệ. Thì vậy là thường cái vỏ sò và cái chày kim cương thường được sử dụng hỗ trợ lẫn nhau, mời gọi chân lý, rồi cũng phải lấy trí tuệ để bảo hộ chân lý thôi. Trong kinh Tạng Pali đó thì chân lý đó thì được sánh ví là bánh xe chịu pháp luân, mà ở phần cuối chúng ta sẽ nghiên cứu đến. Còn trong đạo Phật của Đại Thừa đó thì việc mà mời gọi chân lý thì thường dùng vỏ sò để thỉnh mời. Thế đó là một cái cách riêng của Phật giáo. Và khi đối diện với các thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, hạn hán, lũ lụt, mất mùa, dịch bệnh, chết chóc, tai ương, tặc ấp, thì trong các khóa lễ của Đạo Thừa đó thì cái vỏ sò thường được sử dụng để thổi ngân vang đi, xua tan tất cả các ma chướng và nghiệp chướng. Đó là cái tính biểu tượng. Và trên thực tế đó, dựa vào biểu tượng này, muốn cho những thứ đó nó không còn nữa thì tất cả chúng ta phải tu tập chuyển hóa tâm thôi, không còn cách nào khác. Đạo Phật Đại Thừa sử dụng biểu tượng như là một cái hỗ trợ tích cực. Bình thường khi chúng ta làm một cái gì đó là lúc chúng ta có thể quên, nhưng khi có một vật dụng mang tính biểu tượng, nhìn thấy, nhớ thấy thì chúng ta dễ dàng thực hiện hơn, và kết quả của sự hành trì đó sẽ trở nên có giá trị hơn thôi. Do đó sử dụng các biểu tượng là một sự nhắc nhở, một cái phương tiện của chánh niệm trong đời sống thực tiễn mà người tại gia có thể vận dụng để chúng ta thực tập. 6. Thắt nút vô tận Srivastsa. Có khi chúng ta thấy ở đây đó, nó làm thành như là cái góc hình vuông, có khi thì làm thành cái góc tròn. Còn hai cái nơi này đó là biểu tượng của hai con rắn, có khi thì làm hai cái nơ. Chúng ta thấy là bằng ba cạnh song song và ba cạnh ngược lại tạo ra các cái hàng cà rô để tượng trưng cho cái sự trùng trùng vô tận, điệp điệp tiếp nối của mọi thực tại trong vũ trụ bao la không ngần mé. Và bằng cái hình thù này đó thì Phật giáo Đại Thừa đó mô tả về cái vũ trụ là không có điểm bắt đầu và không có sự kết thúc. Đây là biểu tượng xóa bỏ tất cả các mê tín dị đoan gắn kết với chủ nghĩa duy thần, tức là cho rằng thượng đế là đấng tạo vật đầu tiên của vũ trụ, và đồng thời cũng xóa bỏ các cái chủ nghĩa duy vật, cho rằng là vật chất là nguyên nhân đầu tiên của sự sống, hoặc là xóa bỏ các cái quan niệm cho rằng là tâm con người là nguyên nhân của khởi thủy của dạng vật sinh sôi nảy nở. Thì ba chủ thuyết đó là ba quan điểm sai lầm mà theo Đức Phật đó cần phải được thay thế bằng duyên khởi, tức là sự tương tác, tương thuộc, tương duyên, tương quan, trùng trùng không có kết thúc. Khi chúng ta thấy rõ được mọi tương quan là trùng trùng vô tận đó, thì lúc đó đó biểu tượng này sẽ giúp chúng ta một cách hình dung, đó là thống nhất các dị biệt và đối lập, hoặc là tạo ra sự hài hòa giữa các dị biệt và đối lập. Chúng ta thấy là những cái đường thẳng song song đang bệnh nhau, tiếp xúc với nhau nhưng lại không gây trở ngại cho nhau mà tạo ra một cái hình thù rất là đặc biệt. Và do đó trong tất cả các gì biệt, nếu chúng ta biết sử dụng á, thì nó trở thành là cái nguồn bổ sung, hoặc ít nhất là cái giá trị để tham khảo. Đối chiếu mình với người khác, ta sẽ thấy rõ chính mình hơn. Học hỏi những cái hay của người khác, ta sẽ làm giàu kiến thức và kinh nghiệm của mình hơn. Cho nên thay vì người sợ hãi và tiến cận á, thấy cái gì khác với mình là một mối đe dọa, người có trí tuệ vô tận, cái tương quan đa chiều đó, sẽ thấy đó là một cái cơ hội để tạo ra cái sự xúc tác và tạo ra cái tính kích thích cho các đội mới ở chính bản thân, và góp phần tạo ra cái sự vận hành tích cực và tốt đẹp của xã hội. Cốt lõi của Đạo Phật Đại Thừa khi mô tả biểu tượng này đó là khích lệ chúng ta sử dụng cái tính thống nhất giữa trí tuệ và phương pháp. Phương pháp bao giờ cũng là một ứng dụng của trí tuệ. Nhưng mà nhiều người là có trí tuệ như là một cái kho tàng mà không sử dụng phương pháp để giải quyết các vấn nạn á, thì cái kho tàng đó vẫn còn nằm nguyên thôi. Hay nói cái khác là giữa lý thuyết và thực tiễn đó, nó cần phải có một sự hài hòa và tương thích thôi. Người làm giàu là hiểu rõ được cái quy luật giữa cái này. Còn kẻ bị thất bại, khổ đau, tai ương, tật ách là do vì không nắm vững được cái quy luật hài hòa giữa lý thuyết và thực tiễn. Trong tuần lễ vừa qua, đó là cuối tháng 6 và đầu tháng 7 2013 đó, thì hầu như là những người nào trữ vàng đều phải là khổ hết. Tại vì cái nguồn vàng của Trung Quốc á, nó bị tụt giảm và ảnh hưởng đến cái thị trường vàng trên thế giới. Đồng thời cũng vào thời điểm này đó, thì Ấn Độ không cho vay ngân hàng để mua vàng nữa, và trữ vàng ở cá nhân và tập thể nữa. Đó là hai quốc gia mà có trữ lượng vàng là lớn nhất toàn cầu. Và điều đó đã làm cho cái giá vàng của Việt Nam bị tuột dốc chưa từng thấy. Nó tuột xuống còn đến 3-4 triệu trên một lượng, và làm cho rất nhiều người phải trắng tay. Nhiều người là giữ vàng để mua nhà, khi vàng bị tuột xuống như vậy đó, thì cũng là số lượng cây vàng đó chúng ta không thể mua được căn nhà như trước đây nữa. Và có lẽ là người Việt Nam cũng là một trong 10 nước có cái trữ lượng vàng to so với các loại tài chính khác. Và do vậy cái khủng hoảng vàng đó cũng đã làm cho rất nhiều người Việt Nam bị khổ đau. Thì thường là cái gì thì nó theo cái quy luật của nó, từ ngay cái mức độ phát triển cao nhất nó tuột dốc, đến một lúc nào đó là nó khựng lại, và rồi đó nó trồi dậy như là một đường xin thôi. Đó là quy luật. Cho nên ai mà có kinh nghiệm về lĩnh vực này đó, chỉ cần theo dõi các phát biểu của các nhân vật quan trọng ở Hoa Kỳ, ở Ấn Độ, ở Trung Quốc và Việt Nam là có thể đánh giá được thời điểm nào là nó sẽ lên lại. Thì ngay lúc mà người ta ngã quỵ bởi những nỗi sợ hãi, bán ra và mua vào, thì đầu tư á, là mua vàng ngay thời điểm đó, thì chỉ cần 2 ngày sau thôi có thể lời đến vài chục tỷ nếu mình có được cái vốn to. Nhưng mà cái rủi ro của việc đầu tư như thế là cũng rất lớn. Tính quy luật á, nó đòi hỏi đến là kiến thức và phương pháp thôi. Và người ta hơn nhau là ở chỗ này. Mà các tài phiệt của thế giới đó, thì họ thường bơm phòng cho báo chí họ đưa tin đó mà, để họ khống chế cái thị trường vàng trên toàn cầu. Mà nhiều lãnh đạo quốc gia, bao gồm là thống đốc của các ngân hàng quốc gia đó, đôi lúc đấu đá lại với những tài phiệt này cũng không nổi. Đó là một cái cuộc cạnh tranh về chủ của tài chính trên toàn cầu. Cho nên là kiến thức về tương quan đa chiều giữa nhân quả có những duyên, duyên thì có duyên thuận, duyên nghịch, sẽ giúp cho chúng ta thành công trong kinh tế, giáo dục, xã hội, gia đình, các mối quan hệ dân sự. Thì lý thuyết nó là thế, còn vào thực tiễn đó, thì mỗi lĩnh vực đó, nó có cái phức tạp phi của nó. Mà người là sử dụng quen trí tuệ, tức là kiến thức chánh tri kiến, chánh tư duy, như lý tắc ý, thì người đó dễ dàng thành công, đang khi những người khác cũng cùng tình huống đó thì đang thất bại và khổ đau đe tu. 7. Biểu tượng phướng chiến thắng, tiếng Sanskrit là Divacha. Phướng này là tượng trưng cho sự chiến thắng của trí tuệ. Và theo Đạo Phật Đại Thừa, trí tuệ là loại vũ khí quan trọng nhất, không có gì có thể hơn được. Trí tuệ có mặt chỗ nào thì sự chiến thắng có mặt ở chỗ đó. Để mô tả về cái giá trị và vị trí số 1 của trí tuệ như một sự chiến thắng đó, thì kinh điển Đại Thừa thường lấy hình ảnh của núi Tu Di. Đây là một núi huyền thoại thôi, không có thật, được xem là cao nhất trên toàn vũ trụ này. Còn cái độ cao nó như thế nào thì các kinh không mô tả, do đó là nó cao nhất thôi, để chúng ta tự hình dung. Và ở các kinh điển Đại Thừa Bali đó, thì Đức Phật đưa một cái ví dụ: muốn có được cái tầm nhìn bao quát thì người ta phải đứng ở trên đỉnh núi để nhìn thấy mọi thứ, mọi con người, mọi sự vật, mọi sự việc đang diễn ra xung quanh đó. Nhà thơ Trung Quốc có một bài thơ nổi tiếng như thế này, mô tả về núi Lô hùng vĩ: Hoành Khang thành lãnh, trắc thành phong, viễn cận cao đê cát bất đồng, bất thức Lô Sơn chân diện mục, chủy duyên thân tại thử sơn trung. Câu đầu đó, nhìn theo cái chiều ngang thì ta thấy Lô Sơn là một dải trùng trùng điệp điệp vô tận, giống như cái dải núi Andhra Pradesh mà hôm qua chúng ta đi qua để tới được đề ly này từ Dharamsala. Nhìn từ dưới thẳng lên trên bầu trời đó thì Lô Sơn là một con núi gọi là cao chót vót. Câu thứ hai: ở vị trí gần, xa, cao và thấp, ta thấy cái hình thù của núi Lô là hoàn toàn khác biệt, mỗi người một kiểu tùy theo góc quan học và cái tầm nhìn. Câu thứ ba: sở dĩ mà chúng ta không thấy rõ được chân diện mục của Lô Sơn. Câu thứ tư là do vì chúng ta đang kẹt trong một phần nào đó của núi Lô. Và đó là một cái mô tả rất là hiện thực và rất là triết lý. Người đang đứng ở cái sườn núi không thể thấy được ở sườn bên kia. Người đang đứng ở chân núi thì không thấy các phần còn lại ở sườn núi, ở triền núi, ở đỉnh núi. Chỉ có người đứng ở trên đỉnh núi mà thấy rõ hết được mọi vật ở dưới nó. Như vậy là cái đỉnh núi, một biểu tượng mà Đạo Phật sử dụng nó như là trí tuệ ta. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật cũng dạy là người của trí tuệ là người hãy đứng ở trên mọi con người để thấy rõ tất cả các nghiệp chung, nghiệp riêng, phiền não, khổ đau. Thế từ đó chúng ta có những cái hành động thích hợp để giúp cho đồng loại vượt qua khổ đau. Bài thơ nổi tiếng đó là của thi sĩ Tô Đông Pha, một thi sĩ Phật tử rất nổi tiếng, rồi vừa làm quan mà cũng là một nhà tri thức Phật giáo. Các bài thơ, các bài viết của ông á, mô tả triết lý Đạo Phật là rất là có chiều sâu. Vì vậy khi mà mình muốn chiến thắng các cả các nghiệp chướng, rồi những nỗi khổ, những niềm đau, thì điều quan trọng nhất theo biểu tượng Phật giáo Đại Thừa nói chung và Tây Tạng nói riêng là phải dùng trí tuệ thôi. Vào ngày 30 tháng 6 2013 đó, thì phái đoàn của ban tổ chức đã đến thăm quan tu viện Yutto, nơi mà ngài Kamapa đang ở với tư cách là lãnh đạo tinh thần quan trọng nhất. Trong tu viện này đã có 25 vị tu sĩ Tây Tạng đã tốt nghiệp bằng GC, bằng cao nhất trong hệ thống học Phật học của Tây Tạng, được xem là tương đương với bằng tiến sĩ trong hệ thống giáo dục Tây học. Để có được bằng GC đó thì các vị tu sĩ Tây Tạng xuất sắc phải mất tối thiểu là 17 năm. Người có năng lực tiên tiến đó thì có thể mất 20 năm. Người có năng lực bình thường đó thì phải mất đến 25 năm. Và trong cái chương trình 17 năm dài đăng đẳng đó thì chúng ta thấy là gần như là một phân nửa các tu sĩ và Lạc Ma Thi Tạng phải học, đó là dân học Bát Nhã và Trung Quán Luận. Bát Nhã là từ phiên âm Brahma tiếng Sanskrit và nghĩa đen của nó là trí tuệ ta. Trung Quán Luận là một tác phẩm luận quan trọng của Bồ Tát Long Thọ, mô tả về các cái giá trị của trí tuệ trong việc cắt đứt mọi chấp trước mà chúng ta thường bị vướng kẹt vào, hoặc là chấp thường, tức là cho rằng là thế giới là vĩnh hằng, linh hồn là vĩnh hằng, chấp đoạn, cho rằng là sau khi chết là hết, sự sống kết thúc sau khi não ngừng hoạt động. Nhiều loại chấp khác đó cũng là đối tượng được sử dụng trí tuệ để chuyển hóa. Và Bồ Tát Long Thọ là vị triết gia quan trọng nhất của Đại Thừa, nổi tiếng trong việc sử dụng trí tuệ và giảng dạy trí tuệ cho tất cả những người hữu duyên. Cho nên các nhà sư Tây Tạng phải trải nghiệm cái nền văn học Bát Nhã đến vài ngàn trang, học rất chi tiết suốt nhiều năm trời, để có thể sau này khi tốt nghiệp ra giúp đời qua các phương diện hoằng pháp và làm đạo nói chung. Đối tượng chuyển hóa để dẫn đến sự chiến thắng của trí tuệ theo Đạo Phật Đại Thừa là phiền não, tham ái, sự sợ chết, tâm cao ngạo và cái thói hưởng thụ đam mê sắc dục. Những phiền não vừa nêu được Đạo Phật Đại Thừa xem là các loại quân ma. Và trong Kinh Tạng Pali đó thì chúng ta thấy cái quan điểm này nó cũng hoàn toàn là thống nhất. Ba đợt dưới cội Bồ Đề Đậu Tràng mà vào đêm cuối cùng của 49 ngày Đức Phật trở thành bậc giác ngộ là Ngài đã chiến thắng được các loại quân ma thôi. Kinh điển Pali mô tả gồm có 10 loại chính. Trong đó phiền não, tham ái, sợ chết, cao ngạo, tính dục là đó là những tên phiền não quan trọng nè. Như vậy thực ra để trở thành Phật là chuyển hóa tất cả các cái năng lực tiêu cực vốn có ở tâm, như là một nguồn gốc, như là một hệ thống thôi, chứ không phải là một cái gì đó khó hiểu hay là không thực hiện được. Bộ phim The Little Buddha, vị tiểu Phật đó, đạo diễn đã sử dụng cái kỹ năng tưởng tượng để giúp cho người xem phim đó dễ dàng hình dung ba lần chiến thắng ma quân của Đức Phật đó, thực ra là chiến thắng chính mình thôi. Kinh điển mô tả đợt ma quân thứ nhất đó là thiên ma, đợt ma quân thứ hai đó là phiền não ma, đợt ma quân thứ ba đó là nguy hiểm hơn. Mô tả của đạo diễn bộ phim này đó đã hư cấu trước mặt Đức Phật, tức là bên cạnh còn cái Bồ Đề có con sông. Các loại ma nó trỗi dậy trong tâm. Khi thì đóng vai là công chúa Yajurala, một người vợ hiền đẹp khả ái, hiểu được Đức Phật để quyến dụ Ngài quay trở về đời sống phàm tục. Rồi sau đó là hiện ra thiên ma, tức là đẹp gấp nhiều lần so với Yajurala, để làm cho Ngài đó là chao đảo. Và trước đó thì biến ra các loại binh ma hùng dữ với các loại vũ khí gây rợn để làm cho Đức Phật sợ mà bỏ khỏi cái đạo tràng Bồ Đề đó. Và rồi Đức Phật vẫn điềm tĩnh vượt qua các loại sợ hãi và từng tự chiến thắng ba loại binh ma này. Cái cách mà đạo diễn làm đó là cũng trong một cái mặt nước được Đức Phật nhìn thấy. Lúc đó thì gương mặt của mình là chính mình, cái lúc gương mặt mình là ma, cái lúc gương mặt mình đó là ma tình dục, ước gương mặt mình đó là ma chư thiên. Ba bốn loại ma đó cũng đều trong một gương mặt mà lấy tâm làm hệ tương phản và phản chiếu ta. Đó là một cái hình dung rất có chiều sâu. Như vậy chiến thắng chính mình bằng trí tuệ là chiến thắng quan trọng nhất so với các chiến thắng. Trong Phật giáo Đại Thừa tại Trung Quốc và Việt Nam thì cái phương này được sử dụng rất nhiều nơi. Trong Phật giáo Tây Tạng thì phần lớn là treo ở bốn cái mái chùa, bốn góc của mái chùa đó. Nhưng rất tiếc là các Phật tử chỉ sử dụng cái phướng chiến thắng này trở thành là một cái trang sức phẩm thôi cho nó đẹp, nhưng lại bỏ qua đi cái biểu tượng là trí tuệ, và đây là loại vũ khí mà người tu phải sử dụng để chiến thắng tất cả các loại ma quân. 8. Pháp luân Dhammacakka. Pháp luân thì theo hình thể gốc á thì gồm có 24 cạnh, 24 cái cạnh đó, 24 cạnh đó là một biểu tượng của tứ diệu đế được nhân rộng. Chúng ta biết là tứ đế đó thì gồm có khổ đau như là những thực tại, không nên đào tẩu, không nên đầu hàng, không nên cường điệu, nhìn thẳng vào mặt mũi khổ đau để cho là truy tìm ra phương diện thứ hai, đó là nguyên nhân mà đã Đức Phật bao gồm tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thứ ba là niết bàn, tức là đỉnh cao khi mà con người chuyển hóa hết tất cả các đau nguyên của đó thì niết bàn có mặt bây giờ và tại đây. Nó là sự tĩnh lặng và thanh tịnh trọn vẹn của tâm. Còn bát chánh đạo bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn, chánh điển định là con đường đập lộ được Đức Phật thừa nhận là duy nhất có thể giúp cho chúng ta vượt ra khỏi tất cả các nỗi khổ niềm đau. Thì trong bài kinh Chuyển Pháp Luân mà ngày hôm qua 2 tây tháng 7 2013 tại chính điện của Đức Lợi Lạt Ma đó chúng ta đọc qua, thì Đức Phật khích lệ chúng ta có 12 phương diện. Thứ nhất á là khổ tập diệt đạo cần phải được nhận thức đúng. Thứ hai đó, khổ tập diệt đạo cần phải được chứng đắc. Và thứ ba là khổ tập diệt đạo cần phải được truyền bá. Phối hợp ba phương diện này thì tứ đế trở thành là 12. Và nhân đôi các nỗ lực ở hiện tại để chúng ta có được một kết quả tốt trong tương lai thì chúng ta có 24. Cho nên bánh xe Pháp Luân vào thời Đức Phật vừa qua đời cho đến khoảng 6 thế kỷ sau đó là gồm có 24 câu. Ai đã từng chiêm bái các Phật tích tản độ, nhất là vào viện bảo tàng Sanat đó, thì chúng ta nhìn thấy cái bánh xe Pháp Luân bằng đá bị gãy được thờ ở trong viện bảo tàng này đó là gồm có 24 câu của Đức Vua Asoka làm đúng với những gì được mô tả ở trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Về sau này thì các trường phái Phật giáo có khuynh hướng là giảng tiện lại thành là 8 câu và ý nghĩa biểu tượng từ đó được thay đổi dần, đó là bát chánh đạo thôi. Tức là thay vì lấy cái cốt lõi của tứ diệu đế gồm với 3 phương diện nhân lên với 2 lần hiện tại vị lai thành 24 thì còn lại 8 cái để giúp cho người học dễ dàng nhớ. Như vậy để vận chuyển chánh pháp đi vào cuộc đời và thay đổi được những nỗi khổ niềm đau đó thì lời kêu gọi của đạo Phật qua biểu tượng này đó là mỗi người phải hành trì bát chánh đạo, không còn có một con đường nào khác hết. Trong Phật giáo Việt Nam á, từ giai đoạn năm 1964 cho đến năm 75, giáo hội Phật giáo lúc đó được gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Giáo hội này được thành lập sau khi chế độ độc tài Ngô Đình Diệm bị sụp đổ vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, do nỗ lực muốn xóa sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ văn hóa và tôn giáo của Việt Nam. Thì lúc đó các vị lãnh đạo Phật giáo trên toàn nước đã kêu gọi nhân cơ hội đó thống nhất Phật giáo lại. Thì chính trường phái Phật giáo trong nước lúc bây giờ đã thống nhất với nhau thành lập ra một giáo hội, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam, và gắn thêm tính từ thống nhất để lấy cái thời điểm đó mong mỏi rằng là từ đây về sau toàn bộ Phật giáo Việt Nam giống như một cái dù, một tổ chức duy nhất thôi, để mà hoạt động Phật sự theo một cái cơ chế mà ở trên chủ trương thì ở dưới cùng thực hành. Vào năm 1981 á, thì giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thì các hệ phái ngoài chính hệ phái trong giáo hội thống nhất còn có thêm các hệ phái khác đã được thành lập, đã được hợp nhất lại, và đây là giáo hội được xem là lớn nhất, mạnh nhất hiện nay của cộng đồng người Việt Nam. Thì giáo hội thống nhất á, thì sử dụng bánh xe Pháp Luân là 12 câm, còn giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại đó thì sử dụng bát chánh đạo qua biểu tượng của hoa sen 8 cánh, và trong cái gương đó thì gồm có 8 hạt sen để dễ hình dung. Như vậy là bát chánh đạo đôi để giúp cho chúng ta thấy rõ giải quyết tất cả các vấn nạn phải dựa vào bát chánh đạo chứ không có con đường nào khác. Hòa thượng Thích Minh Thành nguyên là chủ trì của chùa Ấn Quang, cũng là thầy dạy học của chúng tôi cách đây 30 năm, thì trong một lần nói chuyện á tại lớp học thì hòa thượng có nói đùa thế này là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất do vì hiểu sai cái biểu tượng pháp luân. Thay vì là 8 cánh hoặc 24 cánh mà dùng 12 căn thì trở thành là 12 nhân duyên, và đó là biểu tượng của luân hồi. Cho nên giáo hội này bị lận đận. Thì từ lúc mới thành lập thì giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau vài tháng là bị chia cắt làm đôi, trở thành là hai trường phái Việt Nam Quốc tự dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Tâm Châu, và trường phái Ấn Quang dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Và hai trường phái này đó là có những cái mâu thuẫn làm cho cái sức mạnh của Phật giáo bị tan vỡ. Đến bây giờ đó không phải dễ gì mà hàn gắn lại được. Cho nên là cái nghiệp biểu tượng đó, nó là một phần của văn hóa, và nó cũng thể hiện ra cái cộng nghiệp qua phong tục, tập quán, kinh nghiệm, lối sống và ngay cả cái phương pháp làm đạo nữa. Mỗi một tổ chức đều có cái logo, và dựa vào logo đó thì ta biết được cái tông chỉ, cái quan điểm, cái mục đích và cái cách ứng dụng của cái tổ chức đó như thế nào. Trở lại vấn đề của biểu tượng chữ pháp luân. Ngày hai tây tháng 7 tại chánh điện của chùa Nam Giang thì chúng tôi cũng đã nói rõ một lần là trên thực tế đó, Đức Phật chưa từng giảng một pháp môn thứ hai ngoài tứ diệu đế. Người Trung Quốc thì sử dụng cái tính năng phương tiện quá nhiều đến độ đó dễ dàng làm cho người ta lộng giả thành chân, tức là biến cái phương tiện trở thành là chân lý, là biến phương tiện trở thành cứu cánh, mà đăng ký đó phương tiện chỉ là một cái công cụ để làm nổi bật được cứu cánh thôi, chứ không phải là tự thân của cứu cánh. Và vì cái vấn đề này, sau khi lập phương tiện rồi mà không hủy bỏ nó đi, cho nên rất nhiều các Phật tử bị thiệt thòi và bị dướng kẹt lại ở trong các học thuyết phương tiện thôi. Thì đó là một điều rất là đáng tiếc. Chúng tôi đưa một ví dụ về thiền tông đi. Thì người Trung Quốc lập ra thiền gọi là tổ sư thiền. Cốt lõi của tổ sư thiền này đó thì gồm có ba phương diện chính. Thứ nhất á, là rũ bỏ cái tìm hiểu biết mà vốn vận dụng ý thức mà theo các vị tổ sư thiền của Trung Quốc á, vốn làm cho con người rơi vào chủ nghĩa diệu nguyên, mà toàn bộ các nỗi khổ niềm đau tranh chấp lợi trừ cũng bổ là phát xuất từ cái tâm lý diệu nguyên này. Cái đến là phải chuyển hóa cái tâm gọi là tùy duyên biết, mà theo đạo Phật gốc được Đức Phật Thích Ca dẫn dạy đó là chánh niệm tỉnh thức trong đi đứng nằm ngồi nói nín động định. Và các tổ sư thiền của Trung Quốc yêu cầu chúng ta phải vượt qua, và khi vượt qua cái giai đoạn thứ hai này đó thì hành giả được gọi là đang đối diện trước cái thùng sân đen, đó là cái vô minh cuối cùng còn lại giữa cái bóng tối và trí tuệ, cái cuộc đấu cuối cùng đó. Và khi chiến thắng đập thủng được thùng sân đen đó, tức là hết vô minh ở giai đoạn cuối cùng này, thì lúc đó tuệ giác được phát sanh. Và tuệ giác được các tổ sư thiền Trung Quốc mô tả giống như mặt trời chưa từng được sanh mà chỉ quay trở về thôi. Và ý thức diệu nguyên đó được sánh ví giống như là vườn mây đen và vũ bên dưới, cho nên chúng ta không thấy được mặt trời. Bây giờ xóa đi cái vườn mây thì mặt trời hiển hiện. Công việc của tu là hiển hiện mặt trời trí tuệ vốn có thôi. Từ cái lập cước đó thì các tổ sư thiền của Trung Quốc cho rằng đó thiền Vipassana, tức là thiền tứ niệm xứ, còn được gọi là thiền Như Lai, là thiền sơ cơ, và thiền tổ sư mới là thiền tối thượng thừa. Trong kinh Năng Đoạt Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật có câu: chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, mọi chánh pháp là bình đẳng, không có chánh pháp cao, chánh pháp thấp. Đó là câu Phật ngôn, nhưng mà Trung Quốc thì không thích thế. Các tổ nào khi lập ra pháp môn cũng nói là pháp môn mình là số một thôi, để tạo niềm tin ở người hành trì. Đó là phương tiện tốt, chứ không nói là số một, ta đâu theo. Nhưng mà vì đừng có vì cái số một đó mà chúng ta trở nên là ngã mạn về pháp môn, là cho pháp môn mình là hay hơn các môn còn lại. Và thấy cái môn hay nhất vẫn là bát chánh đạo thôi. Và cũng trong bài kinh Kim Cang đó, cũng giống như là trong bài kinh Người Bắt Rắn, Đức Phật đưa một cái ví dụ như thế này: chánh pháp còn phải buông bỏ, huống hồ là phi chánh pháp. Và anh dùng ngày ví dụ đó là chiếc bè vốn có chức năng là đưa con người sang bờ bên kia,
Và Đức Phật nói chỉ có người ngố sau khi qua đến bờ bên kia mới đội cái chiếc bè lên đầu vì nó đã cứu mạng sống mình, hoặc đặt chiếc bè lên bàn thờ. Đó là một câu nói rất ấn tượng. Mà Phật tử phần lớn chúng ta đang làm công việc này, chúng ta bị đắm nhiễm vào cái sự si mê đó, và chúng ta cũng bỏ qua luôn những lời Phật đã răng nhắc trước rồi. Có nhiều người khi chùa tặng cho quyển kinh á, nghĩ rằng là tặng phước báo về để bàn thờ, không hề đọc đến, cứ nghĩ đơn giản là thờ kinh ở trong nhà có phước rồi. Không thể được, phải hành từ những gì là Phật dạy mới có kết quả được. Rồi có nhiều người đó thì thích cái thói quen thế này, lấy bài kinh ra đọc một chữ lại một lại, đọc một chữ lại một lại, đang khi á cốt lõi của tinh là trí tuệ, mà trí tuệ được sử dụng như những phương pháp để tháo bằng khổ đau thì không áp dụng lại kinh được. Thế lại Phật xuống hơn. Phật đó thì có vô số Phật trong đại thừa, có các nghi thức sám pháp để chúng ta lại có bài bản hơn. Chứ đọc một câu chữ, một chữ kinh rồi đi lại một lại không phải là lời Phật dạy. Thì tam bộ nhất bái hay là nhất bộ nhất bái cũng không phải là lời Phật dạy. Đó là cái khuynh hướng của Phật giáo Trung Quốc và khuynh hướng của Phật giáo Tây Tạng. Thời Đức Phật đó thì ngài liệt cái phong cách đó vào trong cái nhóm khổ hạnh. Và khổ hạnh theo Đức Phật là không mang lại kết quả an lạc gì hết á, chỉ làm phí cuộc đời và mang nhiều bệnh tật. Bởi vì ở dưới mặt đất nó không biết bao nhiêu loại vi trùng, mà mình cứ lại lên rồi xuống hít vào các loại vi trùng đó, không chết là may, không bị hư gan á là có phước này. Nhiều Phật tử không hiểu điều này, cho nên thỉnh thoảng lâu lâu có một vài nhà sư chơi ngông, chúng tôi phải dùng chữ là chơi ngông, tức là đi tam bộ nhất bái, nhất bộ nhất bái, thì các Phật tử xem những việc đó như là thánh sống. Đó là sai 100% với lời Phật dạy, đó là phi chánh đạo. Dĩ nhiên chúng tôi không dám nói đã động đến, nhiều vị cao tăng đã từng làm như thế. Cho nên có một vài vị cao tăng người Tây Tạng và vài vị cao tăng của Trung Quốc, nhưng giữa các vị cao tăng và Phật, chúng ta chọn Phật vẫn hay hơn. Bỏ ra một năm trời đi lại như vậy bằng việc thay thế một năm phụng sự chúng sanh để lại lạc biết bao nhiêu. Và Đức Phật đã trải qua 6 năm khổ hạnh, và không có khổ hạnh nào mà Đức Phật chưa làm. Kinh Trung Bộ Đức Phật mô tả có lúc ngài tu hạnh con trâu, tu hạnh con chó, tu hạnh con bò, tức là ăn bằng miệng chứ không bằng tay, nằm ngủ như con bò, nằm như con chó. Rồi sau đó là những cái khổ hạnh là không ăn uống, rồi đủ loại hết á. Kết quả là suýt nữa ngài đã bị chết toi mạng nè. Và ngài đã từ bỏ phương pháp khổ hạnh đó, kêu gọi mọi người cũng từ bỏ phương pháp khổ hạnh đó. Và có bài kinh Tứ Diệu Đế, cái điều Pháp Luân á, ngài nói có hai thái cực mà người tu nên tránh, đó là hưởng thụ khoái lạc quá mức cần thiết, và thứ hai là khổ hạnh ép sát đi đọc cơ thể này. Và cũng từ cái ngữ cảnh đó, trong kinh Trung Bộ Đức Phật đưa ra một cái cách chơi chữ rất là có chiều sâu. Bát chánh đạo là khổ hạnh khó thực hành nhất, chỉ khổ hạnh đây cái là khó thực hành. Và ai thực hiện được bát chánh đạo người đó cho thành thánh à. Đó là câu nói mà Đức Phật đã lặp lại rất nhiều lần trong các kinh. Cho nên quý Phật tử khi quy tăng bảo thì phải nhớ là không phải hễ thầy nào sư cô nào nói cũng nghe, chỉ nghe là đúng thôi chứ không có nghe là sai. Vì đạo Phật là chủ trương lấy trí tuệ làm nền tảng mà, lấy lý trí để phán đoán các vấn đề dựa trên các quy luật duyên khởi nhân quả, để chúng ta tránh những tình trạng mê tín và cuồng tín. Cho nên chúng ta nên ủng hộ các hình thức tu đạo và truyền đạo chân chánh đúng là Phật dạy. Còn các phương pháp khổ hạnh vốn phát xuất từ các tôn giáo khác hoặc là do các nhà sư tự chế, chúng ta không nên thực hiện theo. Vì hướng như thế thì giới trí thức và rất nhiều các thành phần trong xã hội sẽ quay lưng với đạo Phật, nghĩ rằng là các ông thầy tu đi làm những chuyện đó có lợi gì cho ai đâu, lễ bản thân của con thầy tu đó còn không có, làm sao lễ cho cuộc đời được. Và muốn như thế thì các quý Phật tử phải siêng năng nghe pháp, đọc kinh sách, mở mang tâm trí càng nhiều càng tốt. Gần đây thì có một số trường phái Phật giáo Trung Quốc á, chủ trương cực đoan là chỉ niệm danh hiệu Phật A Di Đà, đọc kinh Vô Lượng Thọ hay là kinh A Di Đà mới gọi là chuyên tu, còn đọc các kinh khác là tạp tu. cái lý luận đó nghe rất logic mà là phi chân lý. Đức Phật á kêu gọi chúng ta phải mở mang trí tuệ. Trong 37 phẩm trợ đạo, trí tuệ đã được lập lại đến 5 lần. Và trong 7 dữ liệu của Bậc Thánh á, thì Đức Phật nói trí tuệ là yếu tố quan trọng nhất để trở thành thánh. Không có trí tuệ thì không có một người phàm vào trở thành chân nhân, huống hồ là thánh nhân. Bát chánh đạo là cái cửa ngõ duy nhất để giúp cho chúng ta có được trí tuệ. Cho nên là biểu tượng này mặc dù đặt ở cuối cùng, nhưng nó lại là quan trọng bậc nhất và có giá trị nhất trong con đường tu tập hành trì tâm linh. Nói tóm lại, 8 biểu tượng cát tường của Phật giáo Tây Tạng là những biểu tượng quan trọng của Đạo Phật Đại Thừa. Đạo Tây Tạng rất may mắn là giữ được các biểu tượng này
trong kiến trúc,
nghệ thuật, mỹ thuật, điêu khắc, hội họa và trong các sinh hoạt đại thừa, đang khi các trường phái đại thừa khác lại quên dần đi bởi các pháp môn do các tổ sư đặt ra. Kính chúc tất cả được an lành.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.